và chết với vị tổ thứ 12. Nhờ thế tổ thứ 12 là tổ Mã Minh, ngài cũng gọi là Bồ Tát Mã Minh. Tại sao ở trong nhà thiền gọi là tổ mà ở đây lại gọi là Bồ Tát? Bởi vì theo cái tinh thần giáo lý Đại Thừa thì Phật Niết Bàn 600 năm sau thì ngài Mã Minh là một cái vị đem chánh pháp Đại Thừa truyền bá rất là mạnh mẽ. Người đem chánh pháp Đại Thừa truyền bá mạnh thì gọi đó là hàng Bồ Tát, cho nên cũng gọi là Bồ Tát Mã Minh, Bồ Tát Long Thọ. Như vậy thì Bồ Tát ngay có nghĩa là một vị đem chánh pháp Đại Thừa truyền bá rộng khắp thì đó là Bồ Tát. Nhưng mà đứng về trong thiền tông, ngài làm vị tổ thứ 12 của thiền tông đó, thì như vậy cả thiền và giáo lý Đại Thừa nó không có tách rời nhau, vì một vị Bồ Tát cũng làm vị tổ sư nhà thiền. Đó là cái điều chúng ta thấy rất là cụ thể. Chứ nhiều khi có những người không biết, tưởng là thiền tông làm cái gì cách ly giữa chánh pháp Đại Thừa và thiền, nhưng mà sự thật chính những vị tổ là những người truyền pháp Đại Thừa. Mà đã là truyền pháp Đại Thừa thì các ngài vừa là giáo vừa là thiền, mà ở đây chúng tôi chủ trương thiền giáo song hành hay là đồng hành đó, thì không rời tinh thần này. Thì giờ hỏi tại sao mà gọi là tên Mã Minh? Mã Minh đây là tên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Thì đây nói có hai thuyết mà gọi ngài là Mã Minh. Thuyết thứ nhất là khi ngài sanh ra thì các cái con ngựa ở trong chuồng đều ré vang lên, cho nên mẹ cha ngài đặt tên là Mã Minh. Còn thuyết thứ hai là khi ngài thuyết pháp cho hội chúng nghe, mà lúc ngài thuyết pháp đó vừa xong thì tất cả con ngựa chung quanh đó nó cũng đều ré lên, cho nên cũng gọi là Mã Minh. Mà theo thường thì có lẽ cái nghĩa ban đầu đó nó hợp hơn, tức là vì cái tên của ngài từ lúc cha mẹ sanh có những điều gì lạ lấy nó đặt tên thì hợp lý hơn, nếu còn cái sau thì nó không có chính xác bằng. Thì khi mà ngài đã nhận được cái tâm ấm nơi tổ thứ 11 rồi thì từ đó ngài đi giáo hóa, ngài sinh ở nước Ba La Nại tức là Trung Ấn, rồi từ từ ngài đi giáo hóa trong cái vùng đó, được nhiều người kính phục và quy hướng, nhất là những người ngoại đạo. Thì ở đây có một trường hợp, một cái việc gọi là mầu nhiệm có tính cách quyền bí như là chuyện này, nghĩa là khi ngài đi giáo hóa đến nước Hoa Thị, nơi đây ngọn đuốc bút pháp của ngài càng sáng rực hơn. Một hôm có một ông già gầy ốm vào trong hội nghe pháp, bỗng nhiên ngã xuống đất. Ngài bảo chúng đây là việc phi thường, sẽ có thứ lạ. Rồi ông già biến mất, rồi lại có một người nữ hiện ra. Người nữ hiện ra lại tán thán ngài bằng cái bài kệ: Hệ thủ trưởng lão côn, đương họ Như Lai ký, kim ư thử địa phương, địa thượng, nhi độ sanh tử chúng. Tức là tán thán ngài là một vị trưởng lão đã được Đức Phật thọ ký hồi xưa, lúc còn tại thế. Phật đi đến đó nói rằng, tức là đến nước cái thành Hoa Thị, nói rằng sau Phật Niết Bàn 600 năm thì có một vị Bồ Tát ra đời để giáo hóa tại phương này, cho nên nói rằng được Như Lai thọ ký. Rồi ngay trên cái chỗ này, xứ này thì độ những cái người, những chúng sinh thoát ra khỏi cái dòng sanh tử, đó là cái lời tán thán. Tán thán xong cái thì ảnh mất không thấy, thì lúc đó Ngài mới bảo chúng rằng giây lát đây sẽ có ngoại đạo đến đấu sức với ta. Bỗng chốc gió mưa ầm ĩ xối xả kéo đến, khiến trời đất mịt mù. Ngài bảo đây là báo hiệu ngoại đạo sẽ đến, ta sẽ trừ chúng. Nói xong Ngài chỉ tay lên hư không, hiện ra con rồng vàng to lớn phấn khởi quay thành, khiến pháp ngoại đạo tan biến. Sau 7 ngày có một con sâu nằm nép dưới tòa của Ngài. Ngài lấy tay nắm bắt con sâu ấy đưa cho đại chúng xem và nói: con sâu này là cá hình của ngoại đạo đến ẩn núp dưới đây đặng nghe trọn pháp của ta. Thường thường hồi xưa có hay dùng cái chữ là nghe trọn pháp. Quý vị biết nghe trọn pháp là sao không? Bởi vì thường nghe pháp nó có hai hạng người: hạng người chánh thức đến xin nghe pháp, và những người không phải chánh thức đến nghe mà là một người ngoại đạo đến nghe thử, nghe lén đó. Nghe lén thành đó gọi là trộm pháp. Thì đây là ngoại đạo tới để ẩn hình làm con sâu nằm để nghe Ngài thuyết pháp, rồi gọi đó là trộm pháp. Nói xong Ngài ném con sâu ra bảo đi ngay, nhưng con sâu sợ hãi nằm yên không động. Ngài an ủi: ta không hại ngươi, ngươi hãy hiện lại bổn hình. Ngoại đạo liền hiện bổn hình đảnh lễ xin sám hối. Ngài hỏi: ngươi tên gì, có bao nhiêu đồ đệ? Ngoại đạo thưa: con tên Cao Tỳ Ma La, có đến 3,000 đồ đệ. Như vậy thì ngoại đạo này tu đã có cái thần thông cho nên được nhiều người theo. Ngài hỏi: tộc thần lực của ngươi biến hóa thế nào? Ngoại đạo thưa: con quá biển cả là việc chẳng khó, tức là con hiện ra cái biển mênh mông, chuyện nó không khó gì hết. Hiện biển được thì hiện gió mưa đều được. Bây giờ quý vị nghĩ, nếu trong thời của mình hiện giờ mà có ai có thần lực mà hô mưa cái thì trời đất liền mưa, hô gió thì trời đất liền nổi gió, mình đến đảnh lễ để làm đồ đệ không? Đến không? Chắc là ít có ai mà chịu ngồi ở trong pháp hội nghe pháp như thế này lắm, phải không? Bởi vì thần thông nó hay quá mà, phải không? Thầy tôi hô gió là liền có gió, hô mưa liền có mưa, thì còn ai hơn nữa? Bây giờ nhiều cái thần thông nhỏ xíu xíu không đáng gì hết, người ta còn theo, muốn nữa là được như vậy. Nhưng quý vị thấy, tất cả cái thần thông đó nó chưa phải là chân lý, cho nên rồi cũng không đến đâu hết. Thì Ngài mới hỏi: người quá tấm biển được chăng? Nói con quá biển được, bây giờ hãy người quá tấm biển được không? Ông ý, quá biển được mà quá tấm biển không được. Cho nên ngoại đạo rồi thì không biết, chưa lời này con không thể biết. Ngài vì giải thích: tánh biển là núi sông quả đất đều y cứ nơi đó mà lập, ta muội luật thông do đây phát hiện. Vì như vậy tánh biển ở đây Ngài muốn nói là cái gì? Nghĩa là biển là một cái hiện tượng bên ngoài, mà cái thể tánh của biển nó là cái trùng hết. Cho nên núi sông quả đất thành thông diệu dụng đều từ cái thể tánh mà hiện bài, chứ còn cái biển làm cái hiện tượng thôi, chứ không phải là cái cứu kính, không phải là cái chân lý. Ngoại đạo nghe pháp ấy liền khởi lòng tin mạnh mẽ, cùng 3,000 đồ đệ đều cầu xin xuất gia, chỉ chinh phục một người thì thâu cả 3,000 người, phải không? Ngài vì họ cho cậu đầu xuất gia, rồi triệu tập 5 tăng vị thánh tăng đến đảnh lễ họ giới phụ túc. trong khi thọ giới, các người thú hướng Bồ Đề sẽ thành đạo thánh. Cao Tỳ Ma La quả nhiên được giới thể phát hào quang sáng, có mùi hương lạ không khóc. Nghĩa là Ngài nói nếu mà giới tử thành tâm hướng về Bồ Đề thì ai cũng sẽ thành đạo thánh. Khi đó thì ông Cao Tỳ Ma La ổng phát cái tâm chân thật, cho nên có hào quang rồi có mùi hương lạ, do đó ổng được giới. Thì sau khi được giới rồi, tức là thâm nhập được cái giáo lý mà của Ngài giáo hóa cho nên một hôm Ngài gọi Ma La đến bảo: Đại Pháp Nhãn Tạng của Như Lai nay trao cho ngươi truyền bá chớ để đoạn dứt, nghe ta nói kệ: Ảnh hiển tích bổn pháp, minh ám nguyên bất nhị, kim phó ngộ liễu pháp, phi thủ diệt phi khí. Dịch: Ảnh hiển vốn pháp này sáng tối nguyên không hai, nay truyền pháp liễu ngộ, không lấy cũng không bỏ. Hồi nãy không một không hai, bây giờ không lấy không bỏ. Lấy bỏ là hai bên, một hai là hai bên, tức là cái pháp này nó không có hai bên thật, cho nên không lấy không bỏ. Như vậy thì quý vị có thể dễ hiểu rồi, nghĩa cái tinh thần thiền tông nó nằm ở cái chỗ không hai đó. À, khi mà truyền bá xong thì Ngài vào chánh định hiện tướng nguyên tịch. Ca Tỳ Ma La và đồ chúng đem chân thể của Ngài để vào khám thờ. Người Ngài là vị tổ thứ 12 của thiền tông, cũng là một vị pháp sư làm sáng tỏ giáo pháp Đại Thừa, bởi vậy nên gọi là Bồ Tát đó. Ngài sáng tác ba bộ luận, một là Đại Thừa Khởi Tín Luận, bộ luận đó hiện giờ chúng ta đều có học đó, như bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận tôi có giảng cho quý vị nghe, bây giờ cũng vẫn có còn đó. Hai là Đại Tông Địa Huyền Tăng Bổn Luận, ba là Sự Sư Pháp Ngũ Thập Tuận. Nổi tiếng nhất là bộ Đại Thừa Khải Tín Luận. Đến hiện giờ những nước Phật giáo Đại Thừa vẫn truyền dạy bộ luận này. Thì như vậy cái bộ luận đó đến bây giờ là bao nhiêu năm? Từ sau Phật Tiên Vàng 600 năm tới giờ là mấy ngàn năm rồi, gần 2600 năm rồi, phải không? Nữa là như vậy bộ luận mốt 2000 năm mà vẫn còn giá trị như thường. Đó là phần sử của hai vị tổ tôi đại khái giảng lược qua.